siêu cấp hoàng kim thủ, chương 1252, đổ thần phục thù, góc truyện audio.com, siêu cấp hoàng kim thủ tác giả, tiểu tiểu vũ chương 1249, đổ thần phục thù nhóm dịch, quy vo thường nguồn, mê chủ yên ông Chu Diệp chúng tôi rất thông cảm với những gì ông gặp phải, ông có thể nói rõ tên từng người trong tổ chức này được không, còn nữa, tổ chức thần bí này cuối cùng là cái gì? Một nhà báo lẹ miệng hỏi một câu, đây là một nhà báo Trung Quốc, Chu Diệp trong lúc tường thuật lại có nhắc đến tên Bass nhưng không nói tên những người khác. Một vài nhà báo thông minh đã đoán ra được thành viên trong tổ chức này có liên quan đến những người đang bị giam lỏng ở Macau, nếu vậy thì đây đúng là một tin tức nổi bật rồi. Được, cho dù cậu không hỏi tôi cũng sẽ nói tên tất cả bọn họ ra. Chu Diệp gật đầu, từ sau khi ông bị giam cầm, số người này trừ một số ít ra còn lại đều không coi ông là con người, nếu không phải những thứ ông làm ra có thể làm giàu cho chúng thì e rằng ông đã biến thành một oan hồn từ lâu rồi. Mối hận với những người này không thể để ông lưu lại cái gì được. Ông chậm rãi đọc tên từng người ra, nhà báo đoán quả không sai, số người này quả nhiên là những người đang bị cấm xuất cảnh ở Macau. Sớm đã có người hoài nghi những người này có quan hệ với nhau như thế nào, lúc nghe Chu Diệp nói như vậy thì hầu như tất cả mọi người đều đã hiểu ra. Số người này vốn dĩ là một tổ chức trình thể, thảo nào mà cùng nhau xuất hiện ở Macau. Thấy nhiều phóng viên nhà báo ở bên dưới như vậy, Lý Dương nhếch miệng cười. Tôi không tin, đây không phải là sự thật. Không thể nào, ông Chu Diệp, ông có bằng chứng gì không, nếu không đưa được bằng chứng ra ông sẽ bị tội vu khống đó. Hai nhà báo đến từ Italy và Pháp lập tức lên tiếng, Bass là người nổi tiếng của Italy, cũng là niềm tự hào của họ, nhưng Chu Diệp đã biến hắn trở thành một ác quỷ, bọn họ tất nhiên là không chấp nhận được rồi. Nhà báo người Pháp cũng nghĩ như vậy, còn những nhà báo khác cũng lập tức có phản ứng, la hét không ngừng, rất nhiều người vẫn đang còn tỏ ra nghi ngờ. Bọn họ thậm chí còn đang nghĩ, có phải là Lý Dương cố tình bôi nhọ những người này hay không, để bọn họ có lý do cho chuyện giam giữ người vô cớ ở Macau. Nghe những lời này Lý Dương càng hiểu rõ hơn tầm ảnh hưởng của nhóm người kia. Ông đã suy xét rất đúng, không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì không thể xuống tay với những người đó được, không có bằng chứng để đánh chết bọn họ thì kết quả sau cùng sẽ hại lại mình thôi. Sức ảnh hưởng của nhóm này đúng là thật kinh khủng, tuy nhiên tầm ảnh hưởng của Lý Dương cũng không hề kém một ai trong đó cả, thậm chí còn mạnh hơn nếu họ tính đơn lẻ, nếu hắn cũng gặp chuyện như vật ở nước ngoài thì vô số người trong nước chắc chắn cũng sẽ ủng hộ hắn. Không thể nào, Trung Quốc đang nói láo, ông Chu Diệp này là bọn họ thuê đến, họ cố tình vu oan cho người khác để chuyển tầm nhìn, đây là chuyện mà người Trung Quốc thường xuyên làm. Một nhà báo Nhật Bản chợt kêu lên, giọng ông ta rất vang, ông ta dùng tiếng Hán để nói. Nhà báo người Nhật Bản này làm việc trong đài thuộc tập đoàn tài chính Mitsui, tổn thất của tập đoàn tài chính Mitsui không nhỏ, tổn thất của người Nhật ở Macau lại càng lớn, ngoài một lượng lớn bảo bối tặng cho Lý Dương ra, nhà thu tàng lớn, đại sư giám định Thanh Mộc Vị Ương đang bị giam ở Macau, đến bây giờ vẫn chưa trở về. Thanh Mộc Vị Ương bị giữ lại Macau là do có gian lận trong đánh bạc nhưng người nhà báo này lại không nghĩ như vậy. Lúc này nhìn nhiều nhà, góc truyện audio.com. Báo đều kích động như vậy, ông ta liền đổ thêm dầu vào lửa để cho người Trung Quốc một bài học, sau khi nói xong ông ta đắc ý nhìn Lý Dương. Lời ông ta làm âm thanh xung quanh giảm đi một chút, tất cả nhà báo Trung Quốc đều phẫn nộ nhìn ông. Nụ cười trên khuôn mặt Lý Dương cũng tắt hẳn, tên nhà báo Nhật Bản này không phải là hoài nghi mà là công kích thẳng, không phải một mình hắn, ông ta đang công kích tất cả nhân dân Trung Quốc. Ông là ai? Lý Dương lạnh lùng hỏi một câu. Tôi là Tiểu Điền Giới Trợ, là phóng viên của đài truyền hình Triều Nhật Nhật Bản. Tên nhà báo người Nhật đó thấy Lý Dương hỏi mình lập tức ngẩng cao đầu, còn cười với những nhà báo đến từ các nước khác nữa. Người Nhật cũng giống như ông, đều là những người bất lịch sự tự cao tự đại sao? Một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên, tên Tiểu Điền Giới Trợ hơi sững người lại, ông ta liền tức giận. Ông dám sỉ nhục người Nhật Bản chúng tôi. Khi mạn giả, nhân hằng khi chi bảo an, hãy đưa nhà báo người Nhật này ra ngoài. Lý Dương chợt cười nhạt nói xong liền nhìn xuống bên dưới. Còn nữa, bất cứ buổi họp báo nào của tôi về sau đều không cho phép nhà báo của đài này tham gia. Lý Dương nổi giận rồi, tất cả các nhà báo đều sợ hãi, còn tên nhà báo người Nhật kia thì đang la hét chống cự vì bị bảo vệ lôi ra ngoài. Lúc này rất nhiều nhà báo đã hiểu ra, Lý Dương cũng là một người rất ghê gớm, chỉ là bình thường không thể hiện ra thôi. Rất nhiều nhà báo đều tỏ ra thật thà hơn, cái tên Lý Dương hôm nay đã đại diện cho tin tức, nếu bọn họ cũng bị đuổi ra ngoài, còn liên lụy đến công ty, e rằng khi trở về chắc chắn sẽ lập tức nhận giấy báo nghỉ việc. Còn những nhà báo Trung Quốc thì nhìn Lý Dương kích động, cách xử lý của Lý Dương rất đúng với ý họ, nếu không phải ở đây là nơi công khai, có rất nhiều nhà báo quốc tế thì bọn họ sẽ cho tên nhà báo kia một trận rồi. Đợi sau khi tên nhà báo người Nhật kia bị đuổi ra xong, Lý Dương chợt cười rồi nói tiếp. Tôi biết mọi người đang nghi hoặc đã mở buổi họp báo này rồi thì tất nhiên chúng tôi đã có sự chuẩn bị trước, các ông muốn có bằng chứng, chúng tôi sẽ cho các ông. Bằng chứng, đúng là Lý Dương có, bọn họ giải cứu Chu Diệp cũng mang về không ít chứng cứ từ nơi đó. Nơi giam cầm Chu Diệp vốn là sao huyệt bí mật của bọn Bass, bên trong không thể không có chứng cứ của bọn chúng. Tiếp theo, tất cả bằng chứng từ từ được đưa ra, tất cả nhà báo đều im lặng, bọn họ vội vã ghi chép, mấy người Bass đúng là niềm tự hào của bọn họ nhưng không phải là bát cơm của họ. Những cái trước mắt này mới là bát cơm, những thứ này có nghĩa với việc thăng chức và tăng lương. Con người đều thực tế, đều biết cách lựa chọn cái nào phù hợp, nhìn cánh nhà báo không làm loạn nữa, Lý Dương cười càng tươi hơn. Chính trong lúc Lý Dương đang mở buổi họp báo này, Mỹ, Pháp, Hà Lan, Italy cũng mở buổi họp báo. Buổi họp báo của họ không có tầm ảnh hưởng bằng của Lý Dương, chỉ có mười mấy nhà truyền thông tham dự nhưng hậu quả lại gây chấn động như nhau. Mỹ, Pháp và Hà Lan là ba vị được giải cứu cùng Chu Diệp cùng đứng lên tố cáo tổ chức này, bọn họ cũng cùng đưa ra rất nhiều bằng chứng. Còn ở Italy thì Cục Cảnh sát và Hình sự Quốc tế đang ở một buổi họp báo. Carter xuất hiện tại buổi họp báo đã thừa nhận tổ chức của họ mưu đồ bí mật, đồng thời chính hắn đã thuê người của Kim Tam Giác đi bắt người nhà Lý Dương. Sở dĩ chọn Kim Tam Giác là vì ở đó rất loạn. gocchuyenaudio.com, lại cách châu Âu rất xa, cộng thêm Carter và ông chủ tập đoàn tài chính có chút quan hệ nên mới chọn bọn họ. Cục Cảnh sát còn đưa ra lời bằng chứng của ông chủ tập đoàn tài chính kia về việc bị năm gia tộc Miến Điện và chính phủ Miến Điện, Lào liên kết tiêu diệt, chứng minh ông chủ tập đoàn tài chính này hiện tại đã bị bắt sống. Năm quốc gia, năm nơi đều đồng loạt mở buổi họp báo, cũng đồng nghĩa với việc năm ngón tay cùng chụm lại với nhau, đánh một đòn mạnh vào vùng tim mấy người Bass. Sau khi những buổi họp báo được mở chưa đầy 10 phút, 11 người lại tụ tập lại với nhau. Khuôn mặt ai cũng trắng bạch, Chu Diệp và những người khác được cứu ra đã nằm ngoài dự tính của họ, Carter phản bội nói ra tất cả càng làm họ không ngờ đến. Bây giờ điều mà bọn họ nghĩ không phải là làm cách nào để rời khỏi Macau mà là làm cách nào để bảo vệ mạng sống cho mình. Giống như Aten Er đã nói, lần này bọn họ thực sự gặp phiền phức rồi. 11 người bàn luận trong vòng 2 tiếng đồng hồ cũng không có kết quả gì cả, nhưng tin xấu thì liên tiếp cái này đến cái khác. Những thành viên ngoại vi trong tổ chức của bọn họ đã bí mật chuẩn bị thuyền giải cứu, tiếc là vào vùng biển Trung Quốc đã bị cảnh sát chặn lại, hy vọng trốn thoát của bọn họ coi như đã tan thành bong bóng. Trong lúc họ bàn bạc, bên trong một căn phòng khác, Đồ Thần đang mỉm cười cầm ly rượu trên tay cùng với Hà Lão. Rượu này chính là rượu được ủ trong ly Dạ Quang mà có. Chúc mừng ông, có thể báo thù rồi. Ông cười nâng ly rượu lên. Cảm ơn các ông, Đồ Thần cũng nâng ly, ông ta hơi kích động. Báo thù rồi, sắp được báo thù rồi, nếu chị của ông ở trên trời nhìn thấy những điều này chắc chắn sẽ rất vui. Đồ Thần có một người chị, đây là chuyện mà người ngoài ngành không hề biết đến. Chị của ông ta cũng là một người nổi tiếng thế giới, là bác sĩ nhi khoa nổi tiếng thế giới Calisi. Calisi là người Anh quốc, cô cùng cha với Đồ Thần, nhưng cô rất hận người cha này, vì ông không nhận cô cũng không công khai quan hệ của hai người. Thậm chí trong lý lịch của cô cha cô không phải tên như vậy. Là cha cô bỏ rơi mẹ con cô mới xảy ra oán hận như thế. Calisi căm giận cha mình, nhưng lại không ghét gì người em trai cùng cha khác mẹ với mình, cũng có thể là do cùng chung một dòng máu, lúc nhỏ Đồ Thần trong lần đi khám thai hai người đã gặp nhau, đồng thời biết được thân phận của nhau. Calisi bảo Đồ Thần giữ bí mật cho cô, không để cha biết được sự tồn tại của mình, đồng thời toàn tâm toàn ý giúp Đồ Thần nghĩ cách chữa bệnh. Lúc đó, Đồ Thần và cả người nhà của ông đều cho rằng tai ông có vấn đề, dù sao thính lực nhạy cảm quá cũng không bình thường. Calisi đã mất rất nhiều công sức với đôi tai của Đồ Thần, nhi khoa, khoa ngũ quan, khoa não, khoa thần kinh cuối cùng vẫn không tìm ra được nguyên nhân. Sau đó Calisi liền dốc sức nghiên cứu về vấn đề này, vì Đồ Thần mà nghiên cứu trong vòng 2 năm. Thời gian này cũng nhờ sự kiên trì của Calisi, để Đồ Thần không làm phẫu thuật cắt đi một phần thừa bên trong tai, nếu lúc đó mà bị cắt đi e rằng không có Đồ Thần ngày nay nữa. Trong 2 năm này, hai chị em lén lút bên nhau, vô cùng thân thiết. 2 năm nghiên cứu tuy là không giải quyết triệt để bệnh của Đồ Thần, nhưng Calisi đã giúp Đồ Thần tìm được cách khống chế phần xương mềm bên trong tai. Qua sự rèn luyện của mình, phần xương mềm của Đồ Thần đã phát huy được uy lực của mình. Tiếc là Calisi không thể nhìn thấy được. gocchuyenaudio.com Cảnh đó, sau khi cô tìm ra cách liền vui vẻ nói rằng cô đã có người yêu, cần phải đi nghiên cứu với người đó, sau đó thì cô rời khỏi bệnh viện. Đổ Thần cũng chúc phúc cho chị của mình, tiếc là ngày vui ngắn chẳng tày gang, mấy năm sau, Đổ Thần nhận được tin chị mình đã mất. Kalisi là một giáo sư nha khoa nổi tiếng, cũng được rất nhiều người để ý, tương lai rất có thể sẽ nhận được giải Nobel y khoa, sự việc xảy ra lần này làm rất nhiều người thương tiếc. Giải Nobel của cô cũng trở thành bọt biển. Tin này làm Đổ Thần đau đớn vô cùng, ông không tin chị mình chết vì tai nạn nên đã âm thầm điều tra. Tiếc là thực lực ông yếu, cũng không có nhiều tiền, vì điều tra cái chết của chị mình, ông đã lợi dụng năng lực mới của bản thân để gia nhập vào Đổ Đàn, dần dần trở thành Đổ Thần nổi tiếng thế giới. Trở thành Đổ Thần, có tiền rồi, có thực lực rồi, cuối cùng ông cũng tìm ra được nguyên nhân cái chết của chị. Cùng vì điều này mà ông trở nên căm hận cái tổ chức đó. Người yêu mà Kalisi đi theo năm đó chính là Atene, đồng thời Kalisi cũng đã gia nhập vào tổ chức này, là một trong 12 thành viên hạt nhân của tổ chức. Sau đó, trên quá trình nghiên cứu nhi khoa cỏ mình, Kalisi đã có những tiến triển đột phá, cũng có thể nói là những đột phá giúp ích rất lớn đến trẻ em trên khắp thế giới. Cũng chính nghiên cứu này đã giúp cô chắc chắn có thể có được giải Nobel. Cô vui vẻ nói chuyện này với Atene, nhưng quyết định của Atene lại làm cô không thể chấp nhận được. Ông ta bảo cô cống hiến hạng mục này cho tổ chức, trở thành công cụ kiếm tiền của tổ chức. Cô không đồng ý, lúc mới làm nghiên cứu, là vì để tạo phúc cho cả nhân loại chứ không vì mưu lợi riêng cho một tổ chức nào đó. Ở điểm này họ thậm chí có một cách biệt rất lớn. Sau cùng Atene trong lúc tức giận đã giết chết Kalisi, lúc trước ông ta tiếp cận Kalisi không phải hoàn toàn vì tình cảm, chỉ là lợi dụng cô thôi. Kalisi chết rồi, thành quả nghiên cứu của cô cũng rơi vào tay Atene. Sau cùng thành quả này được một người khác đưa ra để nhận giải Nobel y học, sau đó lợi dụng nó để kiếm tiền. Người này chính là một thành viên khác trong tổ chức, đó là vị chuyên gia nhi khoa nổi tiếng thế giới. Đổ Thần sau khi biết tất cả mọi chuyện liền muốn giết chết Atene, báo thù cho chị, cũng may ông không phải là người lỗ mãng, nên không tự tay hành động. Ông bí mật mời tổ chức sát thủ đi ám sát Atene, tiếc là bản thân Atene vốn là quý tộc, lại là người đứng đầu tổ chức, bảo vệ bên cạnh ông quá mạnh, vì vậy số sát thủ kia đã không thành công. Đám sát thủ này còn làm cho Atene cảnh giác hơn, làm Đổ Thần mất cơ hội để ám sát. Ám sát không thành, ông muốn hấp dẫn Atene về phương diện đánh bạc, tuy nhiên mấy người Atene đều là những người nổi tiếng thế giới, lại có giá trị rất lớn, hoàn toàn không đi đánh bạc mà có đánh thua một chút cũng không sao. Lúc đó, Đỗ Thần không phải là không nghĩ đến cách của Lý Dương bây giờ, chỉ tiếc là trong tay không có bảo bối có sức hấp dẫn chí mạng như vậy để mê hoặc họ. Sau đó, Đỗ Thần không có cách nào để báo thù, đành phải tạm thời bỏ Đổ Đàn lui về ở ẩn. Chính song bạc của Lý Dương mới làm ông lần nữa xuất núi, vì lần này ông nhìn thấy được hy vọng báo thù ở bên trong, ông dùng cách của mình để hấp dẫn Lý Dương và Hà Lão, cuối cùng hai bên đã hợp tác với nhau. Những năm qua Đổ Thần đã không ngừng điều tra bọn họ, nên biết được rất nhiều bí mật người ngoài không hề biết. Cốc truyện audio.com, chỉ là chưa tìm được người mạnh để liên hợp lại, vì vậy mà những bí mật đó vẫn chưa được sử dụng. Bây giờ cuối cùng cơ hội cũng đã đến rồi, sau khi liên thủ với Hà Lão, ông đã lôi hết tất cả bí mật ra, mấy người Triệu Vĩnh có thể cứu được Chu Diệp nhanh như vậy cũng là nhờ công của Đổ Thần. Còn bây giờ Đỗ Thần có thể đường đường chính chính ra tay, tìm lại công bằng cho chị, báo thù cho chị rồi. Cách chương.